hóa Trung Quốc. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Singapore. Thời gian: ngày 15 tháng 12 năm 2007. Địa 4. Do đó, Phật dạy bảo chúng ta, trên lời tựa của Kinh Vô Lượng Thọ, bạn xem dạy chúng ta thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tu cái gì vậy? Chính là tu ba cái này. Tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Giác là trí tuệ, tu trí tuệ. Bạn có thể tu ba loại này, bạn liền được quả báo thù thắng. Quả báo là gì vậy? Đại thừa. Đại thừa là trí tuệ, Vô Lượng Thọ là phước báo, Trang Nghiêm là tướng hảo. Bạn thấy đều là ngay trên đề kinh Đại thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm. Đó là quả báo. Làm sao mà có được thanh tịnh, bình đẳng giác? Có nhân, có quả. Nếu như bạn muốn có được quả báo thù thắng, thì phải cố gắng tu nhân. Nhất là ngay trong cuộc sống thường ngày, hiểu được 53 lần tham học của thiện tài chính là trải sự luyện tâm. Thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta là tu ở đâu vậy? Tôi luyện ngay trong cuộc sống. Tôi luyện có hiệu quả tốt nhất là trong hoàn cảnh nhân sự. Ở trong thuận cảnh không khởi tham luyến, trong nghịch cảnh không sanh sân hận, vĩnh viễn giữ gìn thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm, không nên mê hoặc. Khởi lên tham sân si mạng là mê rồi. Buông bỏ tham sân si mạng, con người này là giác ngộ. Việc này phải hiểu. Nếu như có thể làm đến được, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, làm được một tiêu chuẩn. Có tiêu chuẩn hay không? Có trong Phật Kinh như tịnh nghiệp tam phước, đó là nguyên tắc chỉ đạo, tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh. Thực tiễn, thí dụ điều thứ nhất, bốn câu tiêu chuẩn hiếu thân tôn sư, chính là đệ tử quy. Việc này phải nên biết. Khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, Thế Tôn trong Phật Tạng Kinh có nói qua, Phật Tạng Kinh không phải là Đại Tạng Kinh, là một bộ kinh trong Kinh Phật. Tên của kinh là Phật Tạng Kinh, không phải Đại Tạng Kinh. Ở trong kinh này Phật nói, đệ tử Phật trước không học tiểu thừa, sau học đại thừa thì không phải đệ tử Phật. Vì sao vậy? Bạn đã vượt cấp, giống như đi học vậy. Nhất định trước phải từ tiểu học, trung học, đại học. Cứ như vậy mà học. Phật gật đầu, Phật hoan hỷ. Nếu như bạn vượt cấp, ta trung học, tiểu học đều không học, ta liền học đại học, Phật liền lắc đầu, Phật không tán thành. Bạn không phải là học trò tốt của Phật. Do đó, phiên dịch kinh tiểu thừa tương đối hoàn bị, chính là Tứ A Hàm trong Đại Tạng Kinh của chúng ta. Kinh tiểu thừa cùng với hiện tại Nam truyền kinh điển văn Pali mà so sánh, đại khái cũng chỉ nhiều hơn chúng ta 50 mấy bộ. Thì bạn liền biết được kinh tiểu thừa rất đầy đủ, hoàn bị hơn nhiều so với đại thừa. Trung Quốc có hiếu thân tôn sư, có được cái nền tảng này, cho nên ở năm đầu trao Tùy Đường hai tông tiểu thừa là Câu Xá Tông, Thành Thật Tông, đều phải tu học. Người học Phật cần phải tu học, từ tiểu mới có thể vào đại thừa. Thế nhưng đến sau năm Trung Diệp nhà Đường, Phật tử Trung Quốc không luận tại gia xuất gia đều không học tiểu thừa. Đến triều nhà Tống, hai tông này cũng không còn nữa. Hiện tại nhắc lại không có người biết, có hai tông phái này. Không học tiểu thừa thì làm sao? Trung Quốc dùng nho, dùng đạo để thay thế tiểu thừa. Cho nên học thuật truyền thống Trung Quốc, nho thích đạo ba nhà đã kết hợp lại, quan hệ rất là mật thiết. Dùng nho để thay thế tiểu thừa, dùng đạo để thay thế tiểu thừa, bởi vì không luận tại gia hay xuất gia đều có nền tảng của nho đạo. Có nền tảng này để bước vào đại thừa không có vấn đề gì. Những cao tăng đại đức nhiều đời, những cư sĩ tại gia, đại đức cư sĩ, người có được thành tựu rất nhiều. Nói rõ cách làm này là có hiệu quả. Ngày nay chúng ta chọn tiêu chuẩn là đệ tử quy. Đệ tử quy là giáo dục truyền thống. Nếu như chúng ta nói đệ tử quy không thể làm được, đó chính là hiếu thân tôn sư, câu này không làm được, thì phía sau cũng hoàn toàn từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp, đương nhiên bạn không làm được. Cho nên chúng ta căn gốc từ chỗ này. Từ tâm bất sát, đây là giáo dục nhân quả. Chúng ta dùng thái thượng cảm ứng thiên của đạo gia. Văn xương đế quân âm trắc giang. Từ ngay chỗ này thực tiễn giáo dục nhân quả, sau đó học tiếp thập thiện nghiệp đạo, thì một tí cũng không khó. Đầy đủ thập thiện nghiệp đạo mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Khi vừa mở kinh điển ra, thiện nam tử, thiện nữ nhân, chúng ta liền có Phật. Nếu như không làm được thập thiện nghiệp đạo, trên kinh gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân, chúng ta không có Phật. Ngài gọi đó là người khác, không phải là ta. Bạn xem, việc này quan trọng dường nào. Có được điều kiện này, bạn mới có thể vào Phật môn. Điều kiện thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chung giới, bất phạm oai nghi. Vậy mới có thể vào được Phật môn. Cho nên học Phật là có điều kiện, không phải là không có điều kiện. Hiện tại chúng ta mở rộng rồi, không chú trọng đến những điều này. Do đó, tố chất học Phật của chúng ta ngày càng đi xuống, xuống thấp đến tận cùng. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Chúng ta làm sao có thể chấn hưng được Phật giáo? Phật giáo trong thời đại của chúng ta đang phát triển lại, thì bạn cần phải nỗ lực học tập ba cái nền tảng này. Cho nên ba cái nền tảng này, vào đầu năm nay tôi gặp được một số chuyên gia học giả, họ nói với tôi, họ nói tôi mấy năm nay ở trong nước đề xướng đệ tử quy, tập tục này đã được hình thành, rất nhiều nơi, rất nhiều người đều đang học tập. Họ hỏi tôi vì sao phải đề xướng đệ tử quy. Tôi thường hay giảng Phật pháp, học Phật phải có ba nền tảng này. Vì sao phải xem trọng ba cái nền tảng này? Tôi nói với họ, tôi nói, nếu như chúng ta đem sách của nhà nho, hiện tại Trung Quốc đang làm nho tạng, Phật có tam tạng, đạo cũng có tạng, nho cũng xếp tạng. Vào thời trước không có, bộ sách lớn nhất của nhà nho chính là Tứ Khố Toàn Thư. Tôi đưa ra thí dụ, tôi nói Tứ Khố Toàn Thư cùng Đệ Tử Quy, hai thứ đặt lên bàn cân, trọng lượng của hai thứ là bằng nhau. Nghe tôi nói vậy, họ ngẩn người ra. Tứ Khố Toàn Thư hiện tại chúng ta in ra thành bìa cứng, 1500 tập là 15 bộ, số lượng như Đại Tạng Kinh. Đệ Tử Quy chỉ có 1080 chữ, một thiên văn chương nhỏ, đặt lên cân mà cân thì làm sao có thể bằng vậy? Tôi nói với họ, Đệ Tử Quy chính là thực tiễn truyền thống văn hóa Trung Quốc, thực tiễn ngay trong cuộc sống. Nếu như nó không thể thực tiễn ngay trong đời sống, vậy thì có ích gì đâu? Nó chẳng phải biến thành quyền học rồi hay sao? Cách ly hoàn toàn với cuộc sống của bạn, không ích gì. Vì vậy tôi nói rất rõ ràng, tôi nói Đệ Tử Quy là tứ thư ngũ kinh thập tam kinh, thậm chí là đời sống quá của tứ khố toàn thư. Bà nói xem có quan trọng không? Nên họ mới hiểu được. Một bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh chính là thức tiễn hết thảy Đại Tạng Kinh. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh bà không làm được, Đại Tạng Kinh chính là một đống giấy dụng, không ích gì. Đạo Tạng cũng không ngoại lệ, số lượng của Đạo Tạng cũng tương đối khả quan. Ở Âu Châu, Học viện Đồ Văn Ba chúng ta có một bộ Đạo Tạng. Thực tiễn của Đạo Tạng chính là ở cảm ứng thiên. Nếu như bạn có được loại nhận biết này, bạn mới biết xem trọng đó, bạn mới biết được thì ra bảo tàng của ba giáo thực tiễn ngay trong đời sống chính là những thứ này. Tinh hoa chân thật của nó chính ngay ở đó. Bạn có được nền tảng này, bạn mới có thể hướng lên cao. Nho thì mới có thể chân thật làm đến được quân tử, hiền nhân, thánh nhân. Ở trong Phật Pháp mới chân thật có thể đạt đến được A-la-hán, Bồ-tát, Phật Đà. Nếu như bạn không đặt nền tảng ngay nơi đó, bạn không có được nhận biết này, bạn sẽ không có được thành tựu. Nếu bạn nói có thành tựu, nhiều nhất bạn cũng chỉ là học giả của nhà Phật. Cũng chính là nói cả đời của bạn là nhà nho học, Phật học, đạo học mà thôi. Không phải bạn học nho, không phải học Phật, không phải học đạo. Học nho thì bạn phải chân thật lập chí. Phật Pháp gọi là phát tâm. Học làm thánh nhân, học làm Khổng Tử, học làm Mạnh Tử. Bạn làm Khổng Tử, Mạnh Tử thời hiện đại, bạn có thể cứu thế. Nếu bạn đem nó làm thành một loại học thuyết để nghiên cứu, vậy thì không được. Như năm trước, tôi ở trường Đại học Luân Đôn, ở Đại học Kiếm Kiều, ngay trong lúc giảng giải đã nói cùng mọi người, có rất nhiều nghiên cứu sinh Hán học, họ dùng kinh Phật, dùng kinh điển của nhà Nho để viết luận văn tiến sĩ. Họ có thể lấy được học vị, tương lai họ có thể làm giáo thọ, có thể là một nhà Hán học. Phía sau tôi bổ sung thêm một câu nói, tôi nói trên thực tế đời sống của các vị vẫn cứ sống trong phiền não và trong thế giới đau khổ. Khi tôi nói ra, mọi người họ đều là cười rộ lên. Tôi nói bạn không thể có được an lạc giống như tôi đây, tự tại như tôi đây. Nguyên nhân gì vậy? Cái tôi học cùng với cái bạn học ngược nhau. Tôi thì học Phật, bạn là Phật học. Tôi thì học nho, các vị là nho học. Tôi thì học đạo, còn các vị là đạo học. Không giống nhau. Cái tôi học có thể dùng được. Bạn xem, trong Luận Ngữ có Phu Tử có một câu: học thì phải làm, không phải chỉ để nói. Càng học càng an vui, pháp hỷ sung mãn. Còn các vị học được phiền não, càng học càng phiền não, bạn không được pháp hỷ, không có được vui sướng. Mấu chốt ngay chỗ này. Vì vậy không thể không biết. Cho nên hai tuần trước giáo thọ Mạch Đại Duy của Diêu Thân đến Hồng Kông thăm tôi. Tôi cũng đã nói rất dài, hai ngày, đại khái đã nói hết 5 giờ đồng hồ. Ông rất hy vọng tôi có thể đến Diêu Thân để dạy một môn. Tôi liền nói với ông, trường học hiện tại cùng với phương pháp lý luận mà cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng tôi đã dạy là không giống nhau. Nếu như trường học đồng ý tôi đến dạy học, hoặc là tôi đến lập một học viện dùng phương pháp cũ truyền thống Trung Quốc chúng tôi, trường học không nên hạn chế, không nên can thiệp, tôi sẽ rất vui lòng. Tôi dùng phương pháp gì vậy? Tôi dùng phương pháp của lão sư Lý. Các chị đều biết rồi. Học sinh nghe tôi một người, không thể nghe người khác. Việc này họ cũng thể làm được. Trường học của họ nhất định là rất nhiều lão sư, nhận rất nhiều khóa trình. Việc này không giống như Trung Quốc. Học thuật này của Trung Quốc đích xác là hoàn toàn tương ưng với giới định huệ mà Phật Pháp đã nói. Muốn bạn phải giữ quy củ. Giữ quy củ chính là trì giới. Từ trong trì giới, bạn được tâm thanh tịnh, thì bạn được định. Từ ngay trong định, bạn được khai trí tuệ. Sau khi khai trí tuệ rồi, thì liền thông đạt. Một kinh thông, thì tất cả kinh thông. Chỉ cần một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, thì thành tựu. Cho nên không cần lão sư, chính mình cũng có thể thành tựu. Vì sao vậy? Độc giác, độc giác chính là không có lão sư chỉ dạy, nên gọi độc giác. Độc giác cao hơn A-la-hán, có thể gần bằng giới Bồ-Tát. Bạn hiểu được phương pháp. Ở Trung Quốc không có lão sư mà tự mình học thành. Người đầu tiên là Khổng Tử. Các vị nên biết Mạnh Tử được truyền thừa của Khổng Tử. Thế nhưng Khổng Tử đã qua đời rồi. Ông có được trước tác của Khổng Tử. Ông nỗ lực học tập. Chỗ nào không hiểu thì thỉnh giáo với các học trò của Khổng Tử. Là ông tự học mà thành công. Cho nên Trung Quốc có gọi là đệ tử tư thục, chính là lão sư không trực tiếp dạy bảo bạn. Trước tác của lão sư còn lại, y theo đó mà học tập. Họ chính là lão sư của bạn. Bạn là học trò chân chính của họ. Cho nên Mạnh Tử học Khổng Tử, học được rất thông suốt. Thù thắng chẳng khác gì như Khổng Tử khi còn ở đời dạy cho học sinh. Do đó hôm nay nhắc đến Khổng Mạnh, không nói Khổng Nhan, không nói Khổng Tăng, Tăng Tử, không nói những vị này, chỉ nói Khổng Mạnh. Bạn nghĩ Nhan Hồi, Tăng Tử đều là do Khổng Tử đích thân dạy, thành tựu đều không thể hơn được Mạnh Tử. Việc này nói rõ học thuật chân chính, chân chính làm học vấn là chính mình thành tựu. Ở trong nhà Phật chúng ta rõ ràng nhất chính là đại sư Ngẫu Ích. Đây là tổ sư một đời của Tịnh Độ Tông. Khi nhắc đến, mọi người đều tôn kính, mọi người đều ngưỡng mộ. Ngài học với đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì đã giảng sanh rồi, không còn ở đời. Trước tác của đại sư Liên Trì còn, Ngài có được rồi, thì y theo trước tác của đại sư Liên Trì nỗ lực tu học. Học theo đại sư Liên Trì, học được rất giống. Đại sư Liên Trì là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Ngài là tổ sư đời thứ 9. Việc này chính là nói trong thế pháp có học trò tư thục, Trong Phật môn, chúng ta cũng xem thấy học trò tư thục. Tôi theo Lão Sư Lý 10 năm. Lão Sư rất là khiêm tốn. Trong những năm đầu, có một lần ông nói với tôi, ông gọi ngay tên của tôi. Ông nói, năng lực của tôi, năng lực học thuật của tôi chỉ có thể dạy ông 5 năm. Lão sư ngài rất khiêm tốn. Cho nên ông giới thiệu cho tôi một lão sư. Ông nói sau khi ông theo tôi 5 năm, tôi sẽ giới thiệu cho ông một lão sư. Tôi hỏi gì nào vậy? Ấn Quang đại sư. Đại sư Ấn Quang không còn nữa. Ấn Quang đại sư văn sao còn. Cho nên hôm đó ông tặng cho tôi một bộ Ấn Quang đại sư văn sao, không phải toàn tập, bản in rất xưa, Chánh Thiên, Tục Thiên, tổng cộng 4 quyển. Ông tặng tôi bộ này. Ông có thể làm học trò tư thục của đại sư Ấn Quang. Cái đời ông cứ y theo giáo huấn của đại sư mà làm, ông nhất định thành tựu. Lời nói này đương nhiên là lời khiêm tốn của lão sư, cũng là thành ý của lão sư mở cho người sau chúng ta có được con đường đi. Ông dạy tôi làm như vậy cũng chính là dạy cho tất cả đồng tu, không luận là tại gia hay xuất gia, mọi người đều có thể như vậy mà làm. Chúng ta đều biết đại sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thi Chí tái sanh. Ngài thì hiện ở trên thế gian này của chúng ta, vậy chúng ta ở vào xã hội hiện tại này phải tu hành như thế nào? Không bị ô nhiễm bởi cảnh giới bên ngoài, bạn có được tâm thanh tịnh, bạn có thể được công phu thành khối, khẳng định có thể đạt được. Bạn có thể được nhất tâm bất loạn. Vậy việc giảng sanh được chắc có phần từ tại giảng sanh. Đây mới là thành tựu chân thật cả đời của một người. Vậy thì nhiều năm đến nay, tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm vốn dĩ không giảng. Sau khi tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ thì tôi không nghĩ là giảng kinh Hoa Nghiêm. Vì sao vậy? Cư sĩ Bàn Tế Thanh nói rất hay. Vì cư sĩ này thực tế mà nói cũng là người tái sanh, không phải người thông thường. Ông sanh vào thời đại của Hoàng đế Càn Long. Phụ thân của ông là binh bộ thượng thư của Hoàng đế Càn Long, hiện tại chính là Bộ trưởng Quốc phòng. Cho nên ông xuất thân từ quý tộc. Con người này thông minh tuyệt đỉnh, 19 tuổi thi đậu tiến sĩ, cả đời không làm quan, chỉ học Phật. Ở trong Phật môn thì thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung. Ông nói kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn kinh Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Ông đem Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà xem thành một bộ. Chúng ta tỉ mỉ mà nghiên cứu đã học nhiều năm đến như vậy rồi. Đối với cách nói của ông hoàn toàn khẳng định. Cho nên tôi không giảng Hoa Nghiêm, giảng kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ trước sau đã giảng qua 10 lần. Lần thứ 11 vẫn chưa giảng xong, mới giảng phân nữa. Giảng kinh Vô Lượng Thọ chính là giảng trung bổn Hoa Nghiêm, không hề khác nhau. Lần này cũng là ở Singapore, lần thứ hai giảng Hoa Nghiêm. Nguyên nhân này, nhân xa là Đài Loan có một vị pháp sư gọi là Pháp Sư Khai Tâm, cùng lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ của Bắc Kinh, hai người họ đã yêu cầu. Khi hai vị đại đức này qua đời, hy vọng tôi đem Kinh Hoa Nghiêm cố gắng giảng qua một lần. Lúc đó tôi chưa đồng ý, bởi vì kinh quá lớn. Đến trước mấy ngày hàng quán trưởng giảng sanh, trước mấy ngày giảng sanh cũng là sức cần thiết yêu cầu cố gắng giảng thật tốt Kinh Hoa Nghiêm một lần, lưu một bộ ghi hình hoặc ghi âm để cho người sau tham khảo. Tôi đã nhận lời bà, cho nên sau khi bà giảng sanh, tôi đến Singapore gặp được cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Khi nói đến việc này, ông cũng rất hoan hỷ, rất phát tâm. Ông liền đại diện Pháp Sư Khai Tâm, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cùng Hàn Anh quán trưởng Khải Thỉnh. Do đó, chúng tôi bắt đầu giảng ở Singapore. Mãi đến ngày nay không hề gián đoạn. Hiện tại đã giảng sắp gần 4.000 giờ. Lần này giảng được rất tỉ mỉ, giảng được pháp hỷ sung mãn. Có nền tảng của Hoa Nghiêm thì giảng Tịnh Độ Tông rất dễ dàng. Chân thật có thể đem kinh điển của Tịnh Độ giảng được thấu triệt, chỉ cần phải có nền tảng của Hoa Nghiêm. Giảng Hoa Nghiêm là nói về cái gì? Tôi ở gần đây, ngay trong năm nay, dùng lời rất đơn giản để nói Kinh Hoa Nghiêm, nội dung của nó là nói năm hạng mục: giảng lý luận, giảng đạo đức, giảng nhân quả, giảng triết học. Không chỉ là triết học giảng được đến đỉnh cao nhất, mà bốn cái kia cũng giảng đến được đỉnh điểm cao nhất, nhất là khoa học. Khoa học hiện tại mọi người đều biết thái không vật lý, lượng tử lực học, hạt cơ bản ở trong Kinh Hoa Nghiêm còn nói được tinh tế hơn các nhà khoa học. Rất là đáng tiếc các nhà khoa học này chưa tiếp xúc qua Kinh Hoa Nghiêm. Nếu như sau khi tiếp xúc qua rồi, tôi tin rằng tri thức đối với khoa học của họ nhất định sẽ vượt bậc lên cao. Gần đây có một đồng tu tặng cho tôi một cái đĩa, tôi xem qua phân nửa vẫn chưa xem xong. Cái đĩa này tên của nó dịch thành Trung Văn gọi là Đại Bí Mật, cũng là khoa học gia phát hiện. Khoa vũ trụ là một đại bí mật. Bí mật này là nói về cái gì? Chính là trong Phật Pháp đã nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái hoàn cảnh vũ trụ này của chúng ta, biến hóa của hoàn cảnh là do nguyên nhân gì? Là từ ý niệm của con người. Do đó, ý niệm của người thiện, hoàn cảnh biến hóa được rất tốt đẹp. Ý niệm bất thiện, hoàn cảnh này sẽ bị phá hoại. Phát hiện ra bí mật như vậy, cái bí mật này cùng với cái Phật Pháp đã nói rất hợp nhau. Từ 3.000 năm trước Phật đã nói qua rồi, 3.000 năm sau được họ phát hiện ra. Đương nhiên, những người này chưa tiếp xúc qua Phật Pháp cũng có thể nói ra được. Hơn nữa nói được càng ngày càng rất gần Phật Kinh. Đây là việc tốt. Phật Pháp có thể dùng khoa học để chứng minh, nó không phải là mê tín. Cho nên ngày nay chúng ta có sứ mạng, có trách nhiệm phải làm cho Phật giáo trở lại bổn lai diện mục của nó. Then chốt của Phật giáo chính là giáo dục. Cái này phải khẳng định. Thích Ca Mâu Ni Phật từ 30 tuổi sau khi giác ngộ liền bắt đầu dạy học. Dạy đến 79 tuổi viên tịch, cả đời Ngài là một nhà giáo dục. Thân phận của Ngài, nếu dùng lời hiện tại mà nói, Ngài là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Hành trình của cả đời Ngài, chúng ta có thể nói Ngài là nhà công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Bởi vì Ngài dạy học không nhận học phí. Hơn nữa là dạy không phân chủng tộc. Ngài không phân quốc tịch, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Chỉ văn lai giáo. Ngài đi đến để dạy, không giống như Khổng Tử. Khổng Tử chỉ văn lai giáo, vì văn giảng giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật rất từ bi. Ngài có thể tìm bạn để dạy cho bạn. Việc này rất khó làm, rất không dễ dàng làm được, khiến người kính phục. Chúng ta phải học tập. Cả đời Ngài đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài thật đã buông bỏ. Tài sản của Ngài là ba y một bát. Đời sống của Ngài là giữa Ngài ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Khi Thế Tôn Ngài viên tịch là ở trong rừng cây, nơi thôn giả, không phải ở trong phòng. Việc này chính là nói với chúng ta, từ xưa đến nay Ngài đã xả được tất cả. Vì sao dạy chúng ta như vậy? Xả sạch trơn liền thành Phật. Sau khi xả sạch trơn rồi thì cái gì bạn cũng đều đạt được. Bạn đạt được cái gì? Cái bạn đạt được là cả vũ trụ này. Bạn xả được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Nếu bạn không chịu xả thì cái gì cũng không được. Ngày cho chúng ta cái khai thị này, đây chính là một bí mật chân thật. Cho nên chịu xả càng nhiều. Không xả thì không có gì. Vì vậy, vậy chúng ta xả tài thì được tiền tài. Sau khi được rồi vẫn phải xả ra, không nên lưu lại. Vĩnh viễn xả không hết. Cái bạn được cũng không cùng tận. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ, cho nên phải xả pháp. Bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Ngày nay thí vô úy nhất định phải biết giúp đỡ cái xã hội này hóa giải xung đột. Đó là bố thí vô úy, giúp xã hội này hồi phục an định hòa bình. Đây là bố thí vô úy. Quả báo của người làm loại công việc này là khỏe mạnh sống lâu. Nên khi tôi vừa mới bắt đầu học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi, dạy tôi bố thí, dạy tôi ba loại bố thí này, muốn tôi phải chăm chỉ, nỗ lực mà làm. Tôi rất nghe lời, y giáo phụng hành, đã làm hết 56 năm. Năm tới thì làm 57 năm rồi. Lời của Phật Đà, giáo huấn của lão sư đã chứng minh, đích thực tài thí thì được tiền tài, pháp thí thì được thông minh trí tuệ, vô úy thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Pháp bố thí các vị đều biết, nhiều năm đến nay tôi học Đại sư Ấn Quang. Cả đời Đại sư Ngài, toàn bộ cúng dường của bốn chúng đều đem đi bố thí pháp. In kinh, in sách thiện, Ngài không làm thứ khác. Chúng ta cảm thấy cách làm của đại sư ngài cho người hiện đại chúng ta một tấm gương thật tốt. Xây đạo tràng, ngài nói cho chúng ta nghe, xây đạo tràng nhỏ, chúng ở không nên vượt quá 20 người, cùng nhau tu học niệm Phật, người người thành tựu. Cách nói này của ngài rất thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của Trung Quốc. Bởi vì đạo tràng nhỏ dễ duy trì, 20 người cùng nhau sinh sống. Nếu như có hộ pháp đắc lực 3-4 người thì đủ rồi. Người xuất gia sợ nhất chính là phan duyên. Vừa phan duyên tâm liền bất định. Bạn niệm Phật, nếu muốn công phu thành khối, được tâm thanh tịnh thì không dễ gì được. Đạo tràng nhỏ thì tốt, chí đồng đạo hợp. Cho nên năm rồi, sau khi tôi từ Luân Đôn về, tôi liền nghĩ đến tìm các đồng tu chí đồng đạo hợp, khoảng 10 người. Chúng ta cùng nhau học giáo, nghiên cứu kinh giáo. 10 người cùng nhau, nhất định phải học người xưa, làm cho tâm định lại, không được chạy trong bên ngoài. Chúng tôi ở Âu Châu, Học viện Tịnh Tông Âu Châu, tôi yêu cầu họ thời gian học tập 9 năm. Ngay lúc đó tôi còn có nghi ngờ, thời gian 9 năm có phải là quá dài chăng? Khi lần thứ hai tôi đến thăm Nhật Bản, tham quan thánh địa của Phật giáo của Nhật Bản, tôi đi đến đó tìm hiểu. Bởi vì Nhật Bản có mười mấy vị tổ sư khai sơn tông phái, đều là ở núi Tỷ Duệ tu hành thành tựu. Cho nên Nhật Bản gọi cái núi này là Phật giáo chi mẫu. Tôi thỉnh giáo với họ, ngày trước những tổ sư này ở trên núi tu hành, những tổ sư khai sơn, thời gian các ngài ở trên núi tu hành là bao lâu? Hòa thượng Phương Trượng nói với tôi, thời gian ngắn nhất là 16 năm, thời gian dài nhất là 30 năm. Không xuống núi, các ngài mới có thành tựu như vậy. Tôi nghe lời nói này rồi, cái dự định 9 năm liền quyết định, không thể ít hơn. Nhất định không thể rời khỏi đạo tràng. Chuyên công một môn, giải hành tương ưng. Vì vậy nếu muốn thành tựu, ta học được bao nhiêu, học hiểu được, hiểu rồi thì phải làm cho được nó. Tu học hiện tại, cái khó khăn nhất chính là không có nền tảng. Cho nên chúng ta rất dụng công, học hết bao nhiêu năm mà vẫn không có hiệu quả, đã xem thường căn bản. Đây là chúng ta đặc biệt cường điệu Nho Thích Đạo, ba cái gốc này. Nếu chúng ta muốn thành tựu, không thể không có gốc. Nói với các vị lần nữa, từ xưa đến nay, nhiều đời, nhiều thời đại, các tổ sư đại đức này, tại gia, những vị cao sĩ, những cư sĩ chân thật có được thành tựu, không có vị nào mà không có ba cái nền tảng này vững chắc, họ mới có thành tựu. Tâm bệnh của chúng ta ngày nay phát sinh ra chính ngay chỗ này. Chúng ta đã xem thường đối với cái nền tảng này. Cho nên ba loại này không phải để đọc, không phải để học thuộc, không phải để nói, mà phải làm theo. Nhất là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là Phật nói với chúng ta một cách tường tận. Ngài nói thập thiện nghiệp đạo là thân trời người. Đời sau nếu chúng ta còn muốn có được thân người, thậm chí đến sanh lên trời thân trời người, hoặc giả là thanh văn bồ đề, độc giác bồ đề, vô thượng bồ đề, đều nương vào pháp này, lấy đây làm căn bản mà được thành tựu. Nói được rõ ràng đến như vậy, minh bạch như vậy. Phía sau Ngài lại nói một lần nữa, thập thiện nghiệp đạo kinh không dài, mà hai lần nói đến. Phía sau trên phần tổng kết nói thập thiện nghiệp đạo này cho đến có thể khiến lục độ tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, 37 phẩm trợ đạo, chỉ quán, phương tiện, thập lực vô quý, 18 pháp bất cộng, tất cả Phật pháp đều được viên mãn. Phía sau còn thêm một câu, tất cả trời người y theo đó mà thành. Bạn xem, một thiên văn chương rất ngắn, trước sau Phật đã nói đến hai lần. Làm sao chúng ta có thể xem thường? Nếu như chúng ta xem thường, khinh mạng, làm sao có được thành tựu? Cho nên chúng ta hy vọng chân thật có Bồ Tát phát tâm cứu Phật giáo, cứu chúng sanh, cứu thế giới. Ai có thể làm vậy? Người phát tâm thì có thể làm. Bạn chịu phát tâm thì bạn thật có thể làm đến được. Học tập ba cái nền tảng này, áp dụng, nỗ lực làm cho được. Thời gian 10 năm chuyên công một bộ kinh, giới định huệ của bạn liền thành tựu. Chúng ta tin tưởng 3 năm, 5 năm bạn liền sẽ được định, 7-8 năm thì bạn sẽ khai ngộ. Các vị đồng tu, nếu như chân thật chịu phát tâm, tôi sẽ cung cấp đạo tràng tu hành. Các vị đến tìm tôi sẽ cung cấp cho bạn, cung cấp cho bạn đạo tràng, để cho bạn thân tâm được an ổn. Vấn đề là phải làm thật, không thể làm giả. Có phải là nhất định phải xuất gia hay không? Không nhất định, bốn chúng đệ tử đều có thể làm, đều có thể thành tựu. Có một hoàn cảnh như vậy, để cho bạn không lo, không vướng bận, vô tư, vô lự, tứ sự cúng dường đầy đủ. Bạn cố gắng ở nơi đó học. Thế nhưng tôi cũng có điều kiện. Nếu như không có điều kiện, bạn ở nơi đó hưởng phước, ngủ thật ngon, vậy thì thật đáng tiếc, đó là tạo tội nghiệp. Mỗi ngày bạn phải giảng một chút gì đó cho tôi nghe. Không cần nhiều, chỉ nửa giờ thôi. Mỗi ngày giảng nửa giờ đồng hồ. Mỗi ngày chỉ giảng nửa giờ đồng hồ. Bắt đầu giảng chính là ba cái nền tảng. Một năm, thời gian là một năm. Ba cái nền tảng này, bạn phải đem cái tâm đắc đã học được làm báo cáo. Sau khi ba cái nền tảng này ổn định rồi, bắt đầu từ năm thứ hai, đó chính là 10 năm. 10 năm một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, bạn nhất định thành tựu. Nếu như bạn học kinh A-di-đà, sau 10 năm thì bạn là Phật sống. Phật A-di-đà, bạn là Phật sống. Bạn học kinh Địa Tạng, sau 10 năm bạn chính là Bồ-Tát Địa Tạng tái sanh. Học Phổ Môn Phẩm, bạn là Bồ-Tát Quán Thế Âm tái sanh. Học Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, bạn chính là Bồ-Tát Phổ Hiền tái sanh. Thật, phải có thời gian 10 năm. 10 năm không ra khỏi cửa. Nếu như ở trên núi mà nói, 10 năm không hạ sơn, thì không ai không thành tựu. Trước tiên phải xây dựng tín tâm. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, bạn vốn dĩ là Phật, hiện tại lại muốn phát tâm làm Phật, làm gì mà không thành tựu chứ? vốn dĩ là Phật, hiện tại không muốn làm Phật, vẫn muốn cởi tham sân si mạng, vậy thì bạn không thể thành Phật. Cho nên vốn dĩ là Phật, phải phát tâm, ta nhất định phải làm Phật, ta nhất định phải có thành tựu. Hiện tại chính mình thành tựu, hơn nữa còn phải thành tựu người khác, phải thành tựu Phật Pháp. Tự hành chính là hóa tha. Chân thật muốn hóa tha, nhất định phải chính mình thành tựu. Cái quan niệm lý luận này rất quan trọng. Phương pháp học tập, lão sư Lý dạy cho tôi. Pháp sư Đế Nhàn dạy cho pháp sư Diễn Bồi, đó là chính xác. Chúng ta bắt đầu, ví dụ nói một bộ kinh bạn học 10 năm, cũng như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, bạn phải học 10 năm. Bạn không nên xem thường đó. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo học thành công rồi, bạn cũng thành Phật rồi. Trên kinh đã nói rất rõ ràng, Vô Thượng Bồ Đề đều là lấy đây làm gốc, không thể xem thường. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, nếu như để cho bạn đi giảng, mỗi ngày giảng nửa giờ. Ngày trước tôi giảng kinh này, nếu mỗi ngày giảng nửa giờ như vậy thì phải giảng gần 4 tháng. Một năm giảng 3 bộ, 10 năm giảng 30 bộ, 10 năm 30 lần chỉ ở một bộ kinh. Họ liền được định. Định là nhiếp tâm, tâm không tán loạn, thời gian lâu dần thì họ có chỗ ngộ. Có thể từ đây suy ra mà biết, một kinh thông, tất cả kinh thông, không thể tham nhiều. Đồng thời học hai bộ, ba bộ, lão sư không đồng ý cho bạn. Trong quá trình tôi học ở Đại Trung, lão sư Lý kỳ quý nhất là cùng lúc học hai bộ kinh. Việc này ông không cho phép. Ông tường tận nói với tôi, năng lực của bạn chỉ có thể học một thứ, bạn không có năng lực học thứ hai. Cho nên chúng ta chỉ có nghe giáo huấn của ông. Một thứ này học xong rồi, học đến ông gật đầu thừa nhận, bạn có thể học tiếp thứ khác. Phải học từng bộ từng bộ. Đến tiêu chuẩn nào vậy? Lúc đó ông dạy chúng tôi giảng kinh, bạn bước lên bục giảng, giảng cho ông nghe. Đến khi ông nghe rồi gật đầu vừa lòng mới cho thông qua. Nếu như ông không vừa lòng, bạn giảng lại lần thứ hai. Một bộ kinh giảng xong rồi thì mới giảng tiếp bộ thứ hai. Tôi ở nơi đó học tập, tiêu chuẩn thông thường của các bạn học chúng tôi là giảng 10 biến. Học một bộ kinh giảng 10 lần. 10 lần thì tương đối thuộc rồi. Tiêu chuẩn yêu cầu của ông không cao. Bạn giảng cho được thuần thục, không như người xưa. Yêu cầu của người xưa là bạn phải khai huệ, khai trí tuệ. Tiêu chuẩn của lão sư Lý không cao như vậy. Thuần thục rồi thì là được. 10 biến thì là được rồi. Bạn mới có thể học bộ thứ hai. Tôi ở Đại Trung 10 năm, học qua 5 bộ kinh. 5 bộ kinh này thông thường ở Phật học viện đại khái chỉ là một học kỳ. Tôi ở Đại Trung 10 năm thì bạn biết được phải học như thế nào. Hơn nữa đều là bộ rất nhỏ. Bộ thứ nhất tôi học là A Nan Vấn Phật Kiết Hung Kinh. Phân lượng nhiều ít, 6 tờ. Học bộ thứ hai là Kinh A-di-đà. Kinh này mọi người đều rất thuộc. Bộ thứ ba là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Bộ này tương đối dài. Bộ thứ tư là Kinh Kim Cang. Bộ thứ năm là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Ở Đại Trung 10 năm chỉ học được 5 bộ kinh này. Kinh Lăng Nghiêm tôi nhớ được tôi đã giảng qua 7 lần. Thế nhưng giảng viên mãn chỉ có 2 lần. Còn 5 lần khác chỉ giảng có phần nữa, giảng đến 2/3 chưa giảng xong. Đó đều là cơ duyên không như nhau. Tuy là liệt cử, tôi ở Đại Trung học kinh giáo với lão sư Lý. Kinh tôi giảng đã giảng được rất nhiều. Không hề học qua cũng có thể xem hiểu được. Tiếp theo tham khảo chú giải của người xưa không khó. Hiện tại giảng kinh Hoa Nghiêm, đồng tu nghe rất đông. Hiện tại chúng ta dùng đường truyền qua mạng, dùng vệ tinh, dùng đường truyền qua mạng đã 10 mấy năm. Vệ tinh đã dùng 5 năm. Hiện tại chúng ta lắp đặt tiếp một truyền hình qua mạng. Khoảng chừng 6 tháng nữa thì có thể chính thức phát sóng. Mọi người muốn mở xem càng thuận tiện. Kinh Hoa Nghiêm chưa học qua, Pháp Hoa chưa học qua, Kinh Luận của Duy Thức chưa học qua, thế nhưng thấy đều có thể giảng qua. Giảng qua rất nhiều bộ. Việc này chính là nói rõ bạn thông được một bộ kinh, những bộ khác đều có thể từ đó mà suy ra, không hề có chướng ngại. Ngay trong nhiều năm như vậy, khi lão sư còn, tôi thường hay ra nước ngoài. Pháp duyên của ngoài nước rất thù thắng. Mỗi lần quay về Đài Loan, việc thứ nhất là tôi đi thăm lão sư. Tôi theo ông 10 năm. Tôi nêu ra rất ít vấn đề. Trong 10 năm, đưa ra vấn đề để thỉnh giáo với lão sư ngài, tôi nghĩ không vượt quá 20 lần. Cho nên tôi là một học trò dễ dạy. Khi ông giảng, tôi có thể thể hội được, có thể hiểu được cái ý của ông. Do đó, chúng ta phải thật làm. Nói đến nói đi, then chốt nhất vẫn là 3 nền tảng này là quan trọng. Xem thường 3 nền tảng này thì không có cách gì thành tựu. Đây là sự thật ngàn vạn lần chính xác. Hy vọng đồng tu muốn ngay trong đời này có được thành tựu, cần phải chăm chỉ nỗ lực, phải hạn chế vọng tâm của chính mình, phải thay đổi tập khí của chính mình, chăm chỉ nỗ lực học tập. 3 cái nền tảng này số lượng rất ít. Muốn học, đương nhiên trước phải học thuộc lòng nó, sau đó áp dụng nó ngay trong cuộc sống, mặc áo ăn cơm, lời nói cử chỉ, đối nhân xử thế, từ khởi tâm động niệm đều phải nỗ lực học tập, đem nó xem thành giới căn bản để học. Niệm Phật, tổ sư Đại Đức dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Trì giới bắt đầu từ giới nào vậy? Phải bắt đầu từ 3 nền tảng này. Rồi từ 3 nền tảng này, sau đó tiếp tục dân giữ hướng dẫn của Tam Quy. Tam Quy Y là từ mới phát tâm thẳng đến Như Lai quả địa, không thể rời khỏi. Đại sư Chương Gia năm xưa dạy tôi, ngài nói Tam Quy này, lúc đó ngài nêu ra một thí dụ, như chúng ta ngồi xe lửa từ Đài Bắc đến Cao Hùng. Tam Quy là gì vậy? Tam Quy chính là tấm vé xe. Cái vé đó mua rồi, lúc nào bạn để nó trên người, trên đường còn phải soát phiếu, đến trạm sau cùng bạn còn phải giao lại cho họ. Như vậy không thể để ngoài thân được. Tam quy cũng giống như tờ vé xe lửa của chúng ta vậy. Ngài dùng thí dụ này để nói với tôi. Tam quy là gì? Giác mà không mê. Đó là quy y Phật. Chánh mà không tà là quy y Pháp. Tịnh mà không nhiễm là quy y Tăng. Đây là tự tánh tam quy. Trên hình tướng, việc này các vị nhất định phải hiểu. Chúng ta nhìn thấy Phật, cúng Phật là ý gì vậy? Nhắc nhở chính mình, giác mà không mê. Đó không phải là mê tín. Nhìn thấy sách vở, lập tức liền nhớ đến chánh mà không tà. Nhìn thấy người xuất gia, liền nghĩ đến ta phải tịnh mà không nhiễm, tu tâm thanh tịnh của chính mình. Người xuất gia đó ô nhiễm hay không, không liên quan gì với ta. Họ là một hình tượng. Khi ta vừa thấy hình tượng này, liền nhắc nhở chính mình. Do đó người xuất gia, cho dù họ trì giới hay không trì giới, công đức của họ đều vô lượng. Vì sao vậy? Mỗi giờ mỗi lúc nhắc nhở người học Phật. Đây gọi là trụ trì tam bảo. Công đức của trụ trì tam bảo là mỗi giờ mỗi lúc nhắc nhở tự tánh tam bảo của chính chúng ta. Đạo lý là như vậy. Cho nên đối với tam bảo có cái ân. Tam bảo là có công đức vô lượng. Việc này không thể không biết. Hy vọng chúng ta hai ngày hội họp ở đây, chúng ta nhận biết được cái bí mật lớn này. Chúng ta nhận biết được cái bí mật lớn này. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực mà học tập. Ngay trong một đời này không uổng qua. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Chúng ta phải thành tựu chính mình, thành tựu Phật Pháp, thành tựu chúng sanh. Chúng ta phải cứu chính mình, phải cứu Phật Pháp, phải cứu cả nhân loại. Tôi xin nói tới đây thôi. Cảm ơn đại chúng. Chúc phúc mọi người khỏe mạnh, an vui, pháp duyên thù thắng. Cảm ơn. Đọc xong ngày 15 tháng 3 năm 2009, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Sửu, cũng là ngày lễ viếng Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cẩn dịch vòng Tây cư sĩ. Người đọc Phật tử Quảng Tâm. Kỹ thuật thu âm vòng Tây. Phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân phát tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.